Đế Bá, chương 4806, Tổ Thành nổi phong vân, góc truyện audio.com, Thanh Thạch ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, 10 phần có kiên nhẫn, không có chút nào vội vàng sao động. Hiện tại hắn minh bạch lão nhân căn bản cũng không phải là người bán hàng rong bán canh gà cái gì, mà là một cái cao nhân, thế ngoại cao nhân giấu tại trần thế. Cái này khiến Thanh Thạch rất kỳ quái, đối với Tổ Thành, hắn có thể nói là 10 phần hiểu rõ, nhưng là, hắn nhưng xưa nay không biết trong này cất giấu một cái thế ngoại cao nhân, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù hắn không biết lão nhân này đến tột cùng cường đại cỡ nào, nhưng, hắn có thể khẳng định, lão nhân này tuyệt đối là rất cường đại, về phần cường đại đến trình độ như thế nào, trong lòng của hắn không nắm chắc chí ít lão tổ hắn tại trong tông môn thấy qua chỉ sợ đều không có cường đại bằng lão. Điều này càng làm cho Thanh Thạch có chỗ nghi ngờ trong nội tâm, một cái lão nhân cường đại như vậy, ẩn thân ở Tổ Thành, vậy mà không có bất kỳ người nào biết, ngay cả tông môn bọn hắn đều không có bất luận kẻ nào biết, đây cũng quá kỳ quái. Cái này để Thanh Thạch trong lòng hết sức tò mò, lão nhân này, đến tột cùng là dạng lai lịch gì, đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn lại vì sao lại phải ẩn thế tại Tổ Thành này. Thanh Thạch trong nội tâm đủ kiểu suy nghĩ, hắn thậm chí là moi ruột gan, càng nghĩ, nhưng là, đều không thể nghĩ ra có vị cao nhân nào cùng vị lão nhân này có thể liên hệ tới. Cuối cùng, Thanh Thạch cũng không còn đi suy nghĩ, coi như hắn là hao hết dịch não, cũng không có bất luận đáp án gì. Ở thời điểm này, Thanh Thạch ngẩng đầu nhìn biển treo cũ ở trên cửa, lại một lần nữa nghiêm túc cẩn thận đi xét lại bốn chữ cũ trên biển, trong lòng của hắn trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, hắn lại nhìn một chút vùng thiên địa này, đem vị trí lão điếm vững vàng ghi tạc trong nội tâm, hắn nhớ kỹ phương vị này. Trước kia, hắn xưa nay không biết nơi này có một nhà lão điếm như thế, càng không biết nơi này có một cái thế ngoại cao nhân ẩn thế như thế, hôm nay hắn cuối cùng đem nó nhớ kỹ. Lý Thất Giả cùng lão nhân tại bên trong nói chuyện với nhau, cái này khiến Thanh Thạch trong lòng cũng hết sức tò mò, bọn hắn đến tột cùng nói là cái nội dung gì, cái này khiến trong lòng của hắn có tò mò mãnh liệt nhưng, hắn cũng không dám đi vào, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại cửa ra vào. Trước đó, hắn cũng nghe Lý Thất Giả cùng lão nhân nói chuyện, nhưng là, nói rất nhiều hắn đều nghe không hiểu, nghe được lơ ngơ, mặc dù là như vậy, hắn y nguyên đem Lý Thất Giả cùng lão nhân nói chuyện ở giữa một mực nhớ kỹ. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Giả cùng lão nhân cuối cùng từ trong tiệm chạy ra. Lão nhân y nguyên bồi ở bên người Lý Thất Giả thần thái lộ ra cung kính tựa hồ là người hầu đi theo bên cạnh. Đi thôi, Lý Thất Giả thuận miệng phân phó một tiếng cất bước rời đi. Thanh Thạch lấy lại tinh thần, bận bịu cử chỉ mà đi, nhưng ở thời điểm này, lão nhân nghiêm túc phân phó. Hầu hạ thiếu gia cho tốt, đây là chức trách của ngươi, không được sai sót. Lão nhân đột nhiên một tiếng phân phó như thế, để Thanh Thạch không khỏi sững sờ một chút, bởi vì lão nhân đột nhiên phân phó hắn dạng này, cái này khiến Thanh Thạch có chút phản ứng không kịp. Dù sao, hắn cùng lão nhân không có bất cứ quan hệ nào, hắn thậm chí ngay cả lão nhân này cũng không nhận ra, căn bản cũng không biết hắn là ai. Hiện tại lão nhân phân phó hắn, góc truyện audio.com, dạng này, hoàn toàn giống như là một vị trưởng bối hướng hắn ra lệnh, phân phó như vậy, đó thật là quá kỳ quái. Được rồi, nghe lão nhân sau khi phân phó một tiếng như vậy, Thanh Thạch không chút suy nghĩ, liền một ngụm đáp ứng, cũng không có bất luận cái gì kháng cự tựa hồ lão nhân đang một tiếng phân phó phía dưới, không cho phép hắn kháng cự bất luận cái gì. Khi hắn lấy lại tinh thần, Lý Thất Giả đã đi xa, Thanh Thạch hít thở sâu một hơi, hắn vội bước nhanh đuổi theo. Đi theo Lý Thất Giả, đi tốt một khoảng cách Thanh Thạch lấy lại ý thức tinh thần, quay đầu hướng lão điếm nhìn lại, chỉ gặp cái hẻm nhỏ rất dài, mới vừa rồi lão nhân còn đứng ở nơi đó đã không có ở đây, thậm chí ngay cả lão điếm vừa rồi đều không thấy. Thanh Thạch còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, hắn không khỏi xoa xoa ánh mắt của mình, hắn cảm thấy cái này không thể tưởng tượng nổi, vội lại một lần nữa nhìn lại, nhưng là, ngõ nhỏ hay là ngõ nhỏ, hay là một đầu hẻm nhỏ mờ tối, nhưng là, vị lão nhân kia đích thật là không thấy, kê thang lão điếm cũng không thấy. Cái này khiến Thanh Thạch không khỏi giật nảy cả mình, nếu như không phải tự mình kinh lịch, hắn còn tưởng rằng chính mình là đụng vào quỷ. Thiếu gia, không thấy chỗ kia. Thanh Thạch lấy lại tinh thần, Lý Thất Giả đi xa, hắn vội đuổi theo, có chút giật mình nói ra. Lý Thất Giả cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, cũng không nói gì, tiếp tục tiến lên. Lý Thất Giả không nói, Thanh Thạch đành phải không hỏi nữa, hắn đành phải nhẹ nhàng nói ra. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thạch Uyển, Lý Thất Giả hời hợt, Thạch Uyển, vừa nghe đến Lý Thất Giả nói tới nơi này, Thanh Thạch liền lập tức cảm thấy hứng thú. Tại mấy ngày nay, Tổ Thành đột nhiên càng náo nhiệt, người xuất hiện tại Tổ Thành càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, Tổ Thành là một thành trì lớn nhất trên Thạch Nguyên, cũng coi là thành trì Bắc Tây Hoàng số 1 số 2, ngày bình thường 10 phần náo nhiệt, đây cũng là không có cái gì đáng giá ngoài ý muốn, không nói khoa trương chút nào, tại Tổ Thành mỗi một ngày, đều có tu sĩ cường giả đến từ ngũ hồ tứ hải, có tới làm mua bán, cũng có mở ra nhãn giới, càng có tham đạo tu hành. Bất quá tại trong mấy ngày nay, Tổ Thành đột nhiên tới không ít đại nhân vật, một chút lão tổ đại giáo rất lâu không xuất thế, nguyên lão thế gia, đều đột nhiên xuất hiện ở trong Tổ Thành, có thể nói là không hề có điểm báo trước, cái này khiến một chút tu sĩ cường giả ở địa phương trong Tổ Thành sinh trường cũng có chỗ phát giác được. Khi về sau có thần thạch lĩnh Chu Thiên Môn, Thiên Lãng Quốc, Âm Dương Thiền Môn các loại môn phái truyền thừa cường đại nhất đại nhân vật xuất hiện ở Tổ Thành, một chút tu sĩ cường giả hậu chi hậu giác cũng chầm chậm ý thức được Tổ Thành sẽ có đại sự phát sinh. Tại trong mấy ngày nay, không chỉ có những đại nhân vật thế hệ trước rất lâu không lộ mặt kia xuất hiện tại trong Tổ Thành, tính cả đương kim hiển hách nổi danh thiên tài đều nhất nhất xuất hiện ở trong Tổ Thành. Trong đó xuất hiện có Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc, mà lại Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc vừa đến Tổ Thành, liền đi Thạch Gia, đây càng là nhấc lên không ít mưa gió, không ít tu sĩ cường giả ngầm nghị luận. Có người nói, Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc xuất hiện ở Thạch Gia chính là hướng Thạch Gia cầu một viên trường thọ chi đan, bởi vì Thiên Lãng Quốc có một. Góc truyện audio.com, vị lão tổ 10 phần nghịch thiên vô địch sắp xuất thế, vị vô địch lão tổ này từng phong trần vô số tuế nguyệt, lần này xuất thế cần một viên trường thọ đan. Cũng có người nói, Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc đi Thạch Gia xin thuốc chính là vì chính mình, nghe nói, Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc muốn đột phá đại cảnh giới, sẽ trở thành một trong thiên tài trẻ tuổi cường đại nhất Bắc Tây Hoàng. Ngoại trừ Đại Hoàng tử Thiên Lãng Quốc, Thánh tử Chu Thiên Môn đi tới Tổ Thành. Thời điểm Chu Thiên Thánh Tử giá lâm Tổ Thành, bầu trời Tổ Thành xuất hiện dị tượng, hà thông vạn đạo, giống như kim hà trải đất, toàn bộ tràng diện 10 phần hùng vĩ. Vừa nhìn thấy loại dị tượng này, trong Tổ Thành, liền đã có không ít tu sĩ cường giả kinh hô, có người hoảng sợ nói. Là đại nhân vật Chu Thiên Môn giá lâm sao? Về sau, mọi người mới biết được là Chu Thiên Thánh Tử giá lâm. Sau khi biết được nhìn thấy dị tượng như thế, có người kinh hô một tiếng, nói ra. Chẳng lẽ nói Chu Thiên Thánh Tử Chu Thiên Chi Thuật đã tu luyện thành công? Chu Thiên Thánh Tử đến, mà lại không phải một người đến, mang theo rất nhiều đệ tử Chu Thiên Môn, phô trương to lớn, mà lại sau khi Chu Thiên Thánh Tử đến, liền trú vào Thạch Uyển, ở trong Thạch Uyển sống một mình một góc, thanh thế rất lớn. Ngoại trừ Chu Thiên Thánh Tử, ngay cả thần Thạch Lĩnh cũng tới người, nghe nói là tới một vị nhân vật 10 phần khó lường. Thần Thạch Lĩnh rất ít hướng ra phía ngoài bước chân, hôm nay ngay cả thần Thạch Lĩnh đều tới đại nhân vật, đây là có sự tình gì phát sinh đây? Có không ít người thấp giọng nghị luận, nghe nói có bảo tàng xuất thế, có một ít cường giả tin tức linh thông, rốt cục nghe được một chút tin tức mặc dù là dấu vết để lại, nhưng là y nguyên có thể suy đoán ra một chút tin tức hữu dụng. Có bảo tàng xuất thế thật hay giả? Nghe được tin tức như vậy, không ít người vì đó chấn động, thậm chí nhịn không được hưng phấn. Ngay cả các lão tổ đại giáo đều tới, ngươi cảm thấy là thật là giả. Có tu sĩ lạnh lùng nói, lời như vậy vừa ra, lập tức để tu sĩ cường giả trong nội tâm có chút hoài nghi, không khỏi vì đó chấn động, nếu quả như thật không có bảo tàng xuất thế mà nói, vì cái gì những đại nhân vật đại giáo cương quốc kia đều liên tiếp xuất hiện tại Tổ Thành đây. Nói như vậy thật sự có bảo tàng xuất thế, có tu sĩ lập tức hai mắt sáng lên, nói ra. Bảo tàng sẽ tại chỗ nào xuất thế đây? Nhưng là, đối với tin tức như vậy, liền xem như có người biết cũng là ngậm miệng. Chỉ bất quá, có tu sĩ cường giả trong lòng âm thầm hạ quyết định, đến lúc đó, đi theo những đại nhân vật đại giáo cương quốc kia đi liền không có sai, nhất định có thể biết bảo tàng ở đâu xuất thế. Các người có nghe nói không, chân long phượng nữ muốn tới. Tin tức làm bảo tàng xuất thế này đã đầy đủ rung động lòng người, một tin tức khác càng khiến người ta trong nội tâm vì đó chấn động. Chân long phượng nữ muốn tới. Vừa nghe đến tin tức như vậy thế hệ trước ngược lại tốt nhưng là thế hệ trẻ tuổi thần thái chấn động không khỏi vì đó hết sức hưng phấn. Chân Long Phượng Nữ thật muốn tới sao? Trong lúc nhất thời, nhao nhao có người nghe ngóng tin tức Chân Long Phượng Nữ. Người tin tức rơi ở phía sau Chân Long Phượng Nữ đâu chỉ muốn tới, nàng đã tại Tổ Thành. Có người tin tức, góc truyện audio.com, Linh Thông hơn lạnh lùng nói. Một trong tam đại mỹ nữ Chân Long Phượng Nữ, vậy mà tới. Tin tức như vậy, lập tức quét sạch toàn bộ Tổ Thành. Vừa nghe đến Chân Long Phượng Nữ muốn tới, trong Tổ Thành, không biết có bao nhiêu thế hệ trẻ tuổi lập tức vì đó rối loạn lên. Chân Long Phượng Nữ, đây là một trong tam đại mỹ nữ Bắc Tây Hoàng, nghe nói, Chân Long Phượng Nữ không chỉ có được kinh thế mỹ mạo, càng là bởi vì nàng có được huyết thống kinh người không gì sánh được, xuất thân cao quý không gì sánh được, thậm chí có người nói, Chân Long Phượng Nữ, rất khó có người có thể trèo cao được. Tam đại mỹ nữ, nghe đồn nói, Thiên Lãng công chúa cùng Cơ Thạch thánh nữ đều có hôn ước, duy nhất danh hoa vô chủ chính là Chân Long Phượng nữ. Nghe được tin tức như vậy, cũng không ít người vì đó hướng tới. Đúng nha, duy nhất không có hôn ước chính là Chân Long Phượng nữ, nói không chừng còn có cơ hội. Có tu sĩ không khỏi vì đó huyễn tưởng, trong nội tâm suy tư. Suy nghĩ nhiều, có người lắc đầu cười lạnh nói ra. Nghe nói, năm đó ngay cả Âm Dương Thiền Môn đi cầu hôn, Long Phượng Cốc đều một tiếng cự tuyệt, ngươi muốn trèo cao Chân Long Phượng nữ, không cửa. Chân Long Phượng nữ tới nha, thật hy vọng có cơ hội gặp nàng một chút. Đối với không ít tu sĩ cường giả bối phận tuổi trẻ tới nói, trong lúc nhất thời không khỏi vì đó hướng tới. Cách chương.